đến ngày 23 ông công ông táo này thì bao sái tỉa chân nhang trước khi cúng cỗ, hay là cúng xong mới bao sái tỉa chân nhang ạ? À, gì Đức Phật. Khổ. Bây giờ còn có người nó tổ đến mức độ thế này đấy. Này, thầy hỏi các vị này, hỏi một câu nhá. Thế thì ở nhà mình nó bẩn, chúng ta bưng cơm ra ăn xong mới quét nhà, hay là quét nhà trước mới ăn cơm, mới dọn cơm ra ăn cơm? Các Phật tử, nhà mình nó bụi, nó bẩn, thế thì dọn cơm ra ăn xong mới quét nhà một thể, dọn nhà một thể, hay là quét nhà trước mới dọn cơm ra ăn? Hả? Thôi thì nếu mà dọn cơm ra ăn xong mới dọn một thể thì thưa các vị thôi, thì chiều nay chúng ta không phải đi dọn dẹp gì nữa. Xong để Tết đến chúng ta cứ thế, đến cứ có thế nào lễ thế, xong đến sang năm với đằng nào ra Tết thợ nó chẳng làm. Làm xong mới dọn một thể. Có được không? Đấy, A Di Đà Phật, khổ. Vậy thì Phật tử này đã hiểu ra chưa? Các Phật tử chúng ta đã hiểu nó phải làm cái gì trước chưa? Hả? Trả lời như thế có hiểu được không? Có nhân văn không? Có trí tuệ không? Mệt lắm các cụ, các Phật tử khổ. Hỏi có những cái câu hỏi mà đứa trẻ lên 3 người ta cũng không đến nỗi hỏi như thế nữa. Thôi, nhưng mà thôi đã hỏi thì thầy trả lời. À, xin thưa các Phật tử là chúng ta nên bao sái tỉa chân nhang trước, trang nghiêm thanh tịnh trước khi bày lễ, trước khi cúng. Thầy cũng nói mấy năm nay ra rả rồi đấy, chắc là chưa nghe được cái bài giảng đấy. Cho nên thôi cũng Phật tử này hỏi thì cũng trả lời luôn. Đó là các Phật tử chúng ta phải dọn dẹp trước, vì 23 chúng ta cúng thì dọn dẹp ngày 22 đi, 21 đi chẳng hạn, 22 đi. Hoặc là buổi chiều cúng thì buổi sáng dọn đi cũng được, có cái gì đâu. Trên ban thờ chúng ta cũng sạch sẽ sẵn rồi, bao sái tỉa chân hương đi tí. À, và dây bếp, dây núc cũng lau dọn đi tí. Làm cái mâm trên ban thờ thần linh gia tiên. Nếu thờ Phật thì thờ Phật nữa, cái tí lễ thành tâm, lọ hoa, rồi đĩa quả. Nếu có trang nghiêm, gia đình có điều kiện mà có thời gian thì làm mâm cơm chay cúng hoặc là mâm cơm cúng được thì tùy. Còn không thì cứ thanh bông hoa quả ở trên ban thờ chính, thần linh gia tiên, cửu huyền thất tổ chúng ta. Với ở dưới bếp thì đưa cái kê cái bàn ra. Đấy, cẩn thận thì lấy cái khăn trải bàn ra nữa. Xong rồi đặt cái mâm lễ lên. Đấy, chúng ta thắp hương ở giữa dưới bếp ấy. Và cúng con cá chép. Cá chép con nướng không? Giống như bà vái hộ của chùa Ngọc Tân của thầy ngày xưa mới về. Con cá chép to tướng. Bà nướng chín lên, bà mời bác lên làm lễ. Mình hôm nay lên làm lễ mà nghe nó cứ khác khác, nghe mùi nó lại khác khác. Cái mùi gì quen quen của mấy năm trước chưa xuất ra ấy. Đấy, nhưng mà mình không để ý, cứ lên tụng kinh xong mới bắt đầu vào trong ban Đức Thánh Hiền thì thấy gì? Ôi giời, giật mình, bắt đầu cái tóc tai nó cứ dựng đứng cả lên. Vì sao? Thấy con cá chép to nó phải đến 2-3 cân ấy. Bà để vào cả cái đĩa to, dài, con cá chép nó phải dài, phải đến 50 phân trở lên, dài lắm. Và cho vào, không phải để vào cái đĩa mà để cả cái mâm, cho vào cả cái mâm to mà ăn cơm lắm. Mà con cá nó còn cái đuôi nó còn thò cả ra ngoài cơ. Khiếp. Cúng cái quả đấy thì... là không chỉ con cá chép đâu, không đâu. Bà còn làm cả nửa lít rượu nữa. Nửa lít rượu trắng, con cá chép và đĩa gạo, đĩa muối vào để vào trong cái mâm. Bảo chết thật. Đây là trong chùa đấy nhá. Thế mình tụng kinh lễ xong một cái mình vào một cái giật mình, mới gọi bà lên mình hỏi. Thế bà bảo thế con có biết đâu, thầy bà làm lễ công công táo rồi bà đi mua con cá để cúng thì con ra chợ con mua, con về con làm cúng. Khổ. Làm cúng xong một cái bắt đầu xuống một cái đến chiều tối một cái là làm cho mình ốm một cái là sốt cái xình xịch lên, đến ốm từ hôm đó đến tận hôm 30 Tết luôn. Khiếp cả người. Từ ngày đó là để ý dặn các Phật tử là con cá chép còn gì? Còn sống. Mà cũng không nên mua con cá chép to quá để cúng, là sợ nó gì, nó dễ chết. Mà mua cái cá chép cúng cũng tông cái táo nó chỉ bằng 2-3 ngón tay và hoặc bàn tay này thôi, mà nó phải khỏe. Đấy, cá chép trắng cũng được, tôi không cứ là cá chép vàng, cá chép đỏ. Cá chép vàng, cá chép đỏ mấy năm nay họ mới lai giống nhân tạo ra, lai giống cho nó mới có thôi, ngày xưa toàn cá chép ta thôi. Đấy, thì cúng cá chép ta mới là khỏe. À, tất nhiên thì cá chép vàng, cá chép đỏ thì cũng được, không sao cả, miễn là nó khỏe. Thế còn nếu mà thấy con cá chép nó to, nó đang có mang, có chửa ngoài chợ người ta bán, chúng ta muốn thỉnh mua để cúng để phóng sinh thì mua xong để phóng sinh luôn, chứ đừng có để nó chết. Đấy, thì phóng sinh đi, còn chúng ta chỉ cần cái 1 hoặc 3 con hoặc cả chậu cũng được. Đấy. Nhiều các cụ đi theo đàn, các cụ đang cưỡi con này sang cưỡi con kia, con này mệt mệt các cụ sang cưỡi con kia đi về trời cũng được. Miễn là chúng ta có tiền hay không mà thôi. Đấy, có, nếu không có thì chúng ta mua 1 con nhỏ nhỏ là gọi làm phép mà. Gọi là cái hèm, cái phép các cụ các Phật tử ạ. Chứ không phải cứ phải là to, phải nhiều thì các ngài mới chứng. Thầy nói vui vui là đấy, nếu mà chúng ta có điều kiện thì mua nhiều cả chậu để làm gì? Mục đích là để phóng gì? Phóng sinh là chính. Hiểu chưa? Người học Phật chúng ta phóng sinh là chính. Nhưng nhớ khi phóng sinh là các cụ các Phật tử chớ có vứt cả cái túi bóng xuống dưới ao, dưới hồ mà làm ảnh hưởng ô nhiễm môi trường. Nhớ nha, nhớ lời thầy dặn nhé. Xong thì cái túi bóng chúng ta lại thả xong, chúng ta đừng có vứt cả túi bóng xuống, mà thả cũng đừng có đứng trên cao ném xuống. Nó con cá gì, nó đau, giống như chúng ta ngã gì. Chúng ta ngã thì có từ bậc xuống thềm thì có khoảng 30-40 phân thôi, đã trẹo chân, đã gì, đã đau tập tễnh, có khi đã gãy xương, gãy chân rồi. Chúng ta đứng từ trên bờ cao 1-2-3 mét, chúng ta ném cái giỏ cá, cái con cá xuống thì có khi nó vỡ bụng, nó chết toi nó đi. Đấy, chúng ta thấy thế thôi. Nước, chúng ta nhảy xuống nước thì chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà nhảy độ cao chúng ta thấy thì cũng nguy hiểm lắm, không đơn giản đâu. Đặc biệt là con cá chép to mà nó có trứng á, chúng ta ném khoảng độ 2 mét xuống là nó tức bụng vỡ, vỡ bụng vỡ trứng là nó chết đấy. Nó không chết ngay nhưng mà nó sẽ chết 1-2 hôm sau đó, vài hôm sau đó, hoặc vài tiếng đồng hồ sau đó. Đấy. Mà phóng sinh đã cúng rồi thì có mỗi cái chúng ta đi đến cái nơi bờ mép nước, chúng ta thả nhẹ nhàng. Trong khi thả các Phật tử chúng ta niệm Phật được nữa là tốt nhất. Đó, vừa thả vừa niệm Phật nhẹ nhàng. Nhớ lấy cái túi bóng đem lên cho vào trong sọt rác để đúng nơi quy định, đặc biệt là ở thành phố. Nông thôn chúng ta cũng không nên vứt rác bừa bãi, huống chi là ở thành phố, thị xã, thị trấn, vân vân. Đấy, cũng dặn thêm như thế để các Phật tử chúng ta cúng tông ông táo, phóng sinh, nhưng mà chúng ta phải biết chung tay bảo vệ cái môi trường xanh sạch đẹp nữa. Thế nói như thế là các Phật tử và Phật tử này đã hiểu chưa? Hiểu là phải dọn trước hay dọn sau khi cúng chưa? Hiểu rồi nhá. Và cúng chỗ nào rồi nhá. Đấy. Còn cái bài khoa cúng thì cứ trong cái bộ sớ đấy có rồi đấy. Lấy ra mà đọc. Trên ban thờ thần linh gia tiên chúng ta thì để sớ lên trên đấy cũng được, hoặc là để sớ dưới ở dưới bếp, ở dưới cái mâm cúng, chúng ta đọc tại dưới đấy cũng được. Không sao, đều trong gia đình chúng ta cả. Có người thắc mắc bảo là có người bảo là không được cúng dưới bếp, chỉ được cúng ở trên ban thờ thôi, cũng không đúng. Có người bảo là ngày đó chỉ được cúng ở dưới bếp, không được cúng trên ban thờ, cũng không hoàn toàn là như thế. Chúng ta trong gia đình chúng ta cúng ở trên cũng được, mà cúng ở dưới cũng được. Chúng ta chỉ cần thắp hương thắp nến cả trên cả dưới. Chúng ta khấn ở trên xong rồi xuống cúng ở dưới cũng được. Hoặc là chúng ta khấn ở dưới xong cúng ở trên cũng được. Tùy. Có nghĩa chúng ta, cái đấy là do chúng ta cúng ở chỗ nào thì cúng. Nhưng mà nên bày ở chỗ cái bếp thì nên dọn dẹp sạch sẽ, bày một cái đĩa hoặc cái mâm hoa quả, có mấy bông hoa, một cái lọ hoa, rồi đĩa quả. Nếu có xôi nữa thì có đĩa xôi hay là đĩa bánh, đĩa kẹo gì đấy thì tùy theo điều kiện kinh tế hoàn cảnh của mỗi gia đình. Nếu không có thì thành tâm ba chén nước rồi đĩa quả rồi lọ hoa, thế là xong. Đấy, để lấy cái bàn ạ. Có muốn trang nghiêm thì trải cái khăn trải bàn lên cho trang nghiêm, thắp hương xong hết tuần hương thì chúng ta cúng xong cho đi phóng sinh về thì vừa hết tuần hương thì hạ lễ. Đấy, nên để cho hết tuần hương và ít nhất cũng phải được 70-80% cái tuần hương không có vừa thắp xong, vừa cúng xong một cái đem bê cái lễ đi mất thì cũng không nên. Thế là phải cúng cho gì ít nhất phải hết tuần hương hoặc là gần gần hết tuần hương, tàn hết tuần hương là tốt nhất. Cũng giống như chúng ta mời khách ăn cơm mà, vừa bưng cơm lên dạ mời các bác ăn cơm, mắt trước mắt sau họ ăn mới có được mấy miếng thì đã đi lên dọn mất đi rồi, họ ăn chưa xong mà dọn đi rồi thì như vậy là chúng ta có, người ta sẽ đánh giá mình là gì, có khi người ta lại nghĩ sai về mình. Rõ ràng mời khách ăn cơm nhưng vừa ngồi vào ăn chưa được bát cơm gì nó lên nó dọn vốn nó đi rồi. Đấy, cho nên ý nói là phải để hết tuần hương là như thế, cứ để cho khách họ ăn uống đàng hoàng, giống như thế. Chúng ta đã mời khách ăn cơm thì cứ để khách ăn uống đàng hoàng, chồng mình ngồi tiếp khách hoặc vợ ngồi tiếp khách, mình cứ đi va đi vào đáo đá thúng đụng nia ăn cho lắm, bị thế có người còn nói độc thì hốc cho nó lắm vào, thế thì khách người ta nghĩ mình thế nào, có lịch sự không, có văn hóa không, hành xử đối nhân xử thế có đúng không, chuẩn mực không? Không, cho dù mình gia đình mình có khách, đã mời khách rồi thì cứ để cho thì chồng tiếp khách, thì vợ cứ để cho chồng tiếp khách, bao giờ xong thì mình dọn. Hoặc là vợ tiếp khách mà chồng không tiếp, ví dụ bạn của vợ chẳng hạn, thì chồng ngại không vào tiếp thì cứ để cho vợ tiếp. Mình cũng không nên đi ra đi vào để lườm lên lườm xuống làm gì. Khách họ sẽ đánh giá là gì? Cái nhà này không hiếu khách, vân vân. Họ đánh giá mình là kém, vô văn hóa, ứng xử kém, vân vân. Đấy, thầy nói một cái, lấy cái ví dụ thế gian như thế để chúng ta dễ hiểu sang gì. Chúng ta cúng mà chưa hết tuần hương đã gì? Đã hạ lễ thì cũng như thế. Tức là mời người ta cúng, mời người ta ăn. Người ta vừa ngồi và chưa kịp ăn, có khi vừa ngồi và có khi chưa kịp ăn chúng ta gì? Bỏ đi rồi. Đấy, giống một cái câu chuyện có thật 100% là năm 2012. Đạo tràng chúng ta cúng cái đàn lễ Trung Phong Tam Thể Niệm ở trên chùa Tản Viên ấy. Đấy, cái năm đó cúng thì vừa bắt đầu vào biến thực chân ngôn. Thì một vài Phật tử là sợ là tắc đường, vì trên Tản Viên cái sơ đường đó, bé bé sợ đi xuống lúc cả nghìn người họ tắc đường xuống, thế là một số người là kiểu như nghĩ là sợ tắc đường ra về trước, vừa bắt đầu biến thực chân ngôn. Thế là một số người ra về trước. Thế ra về trước thì có hai mẹ con, thấy mọi người cái đàn lễ mà ngày xưa mà lễ cúng thiết thực là trên Tản Viên là cúng từ trên nhà Pháp Hội là bày dọc cái đường đó luôn, xuống cho đến đại tượng Đại Thống Chí Thắng Như Lai và lại luôn các quý vị. Các cúng cái bày ra đường thì vì trên kia nó không có không gian. Đi về thì hai mẹ con vừa xuống đến cái đường gần gần chỗ ngã ba sang tượng Đại Thống Chí Thắng và xuống điện Chuẩn Đề đấy. Thế thì có thấy mấy Phật tử nhặt cái lễ, cầm cái lễ cúng và xin tí lộc cái lễ cúng. Thế là bà mẹ bảo đứa con gái là gì? Con xin lấy một mấy gói bim bim với mấy hộp sữa về cho em. Thế là bé nó cũng xuống nó nhặt luôn. Nó nhặt mấy gói bim bim không sao, bắt đầu nó nhặt cầm cái hộp sữa. Vừa cầm hộp sữa, vừa đứng lên một cái đơ luôn. Thế là đơ luôn. Nói muốn về sớm mà cuối cùng lại về sau cùng. Nó đơ mà không thể đi được, nó không cho đi. Chân nó cứng, chân tay nó cứ cứng lại được. Đứng tại chỗ cứ ôm cái hộp sữa, chân tay cứng đờ lại được. Mà cho đến tận hơn 10 giờ đêm. Đấy, từ lúc 7 giờ tối cho đến hơn 10 giờ đêm. Thế bắt đầu thì dắt, sau khi lễ xong rồi bắt đầu dắt xuống dưới Tam Bảo ở cái nhà khách ấy. Chỗ cái nhà khách cũ bây giờ vẫn đang tiếp khách đấy. Ở đằng sau nhà Tam Bảo, đằng sau bên tay trái nhà Tam Bảo, thuận theo hướng Tam Bảo nhìn ra đấy, cái nhà khách đấy, thầy hay tiếp khách, chúng tôi tiếp khách ở đấy. Ngày xưa chưa cái nhà tổ tạm thôi. Đấy, xuống đấy thì bắt đầu thầy cứ xong một cái thì cứ dọn dẹp, cứ ở trên kia còn gần 10 giờ mới xuống. Thì xuống đó thì cứ thấy mấy người cứ loay hoay ở đó, thấy mấy sư ở đó cứ đi ra đi vào ở cái chỗ đó. Thế thầy mới hỏi cái gì đấy? Thầy ra mới xem và bảo là có cái trường hợp có cô bé ở dưới xã bị làm sao ấy. Bảo là họ bị làm sao ạ? Thầy vào nhìn mắt xanh lè, mình biết là có vấn đề rồi. Thế thì hỏi nhân duyên làm sao, sau đó thế thì bà mẹ với lại mấy cô mấy dì đi cùng thì mới kể. Đấy thì muốn đi xuống về trước. Nhưng mà đấy vừa đến cái lúc mà thầy bắt đầu vào cúng thí thực một cái thì sợ đường tắc về trước. Thế là mẹ mới bảo con là thế lấy mấy xin mấy gói, thấy mấy người cũng nhặt. Cho nên là trường hợp đấy thì mẹ mới bảo con là thôi con xin mấy gói bim bim về một hai hộp sữa về cho em. Cầm hộp sữa một cái, về là chưa kịp đi, thế là đứng là cứ ôm hộp sữa là cười. Đấy, thế cuối cùng mình phải lên chùa sám hối cho xong rồi bảo là thôi. Các cháu nó cũng còn chưa biết tới Phật Pháp. Thì các cụ hay là có gì đó, các cụ hay là các ông, các bà hay là các cháu, các vong linh, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh gì đó, các cháu nó có nhầm có lỗi thì hoan hỉ tha thứ cho các cháu nó. Nó chưa biết, lần này là lần thứ hai ở chùa, cho nên là nhiều người Phật tử, người dân họ chưa biết. Các vị hoan hỉ cho. Thì hoan hỉ cho để cho người ta ra khỏi thân xác để cho các cháu, mẹ con, các cháu nó còn về. Thế nói như sau, về xong để vỗ vỗ cho mấy cái vào chán và vào đầu một cái, thế nó giật mình, nó tỉnh ra một cái, thế nó hỏi ở đây là ở đâu. Đấy, xin thưa các vị, cái trường hợp đấy là trường hợp gì? Vừa biến thực, biến thủy một cái là đi ra là đã gì? Nhặt rồi. Xong rồi hỏi ra thì hỏi các sư mới bảo là ôi giời, lúc thầy chưa xuống nó cứ khóc lóc rồi nó chửi mắng rồi nó nói này nó nói nhiều lắm. À, quan trọng là hỏi nó thì nó bảo là đấy, đánh cho nó một trận cho nó bỏ tức. Mình chưa kịp ăn, nó giằng trên tay mình nó lấy. Thế là con mới tức, con mới gì? Con mới chói chân, chói tay, đánh cho nó một cái. Đấy là chính cái mồm cái cháu bé mà bị nhập để cháu ấy nói như thế. Cho nên cái chuyện tâm linh, xin thưa các vị, nó cũng nhiều cái. Chúng ta nếu chưa gặp thì chúng ta nghĩ rằng làm gì có cái chuyện đó. Các thầy có nói thì hoặc là ai đó mà nói thì chúng ta lại bảo ôi mê tín dị đoan, làm gì có cái chuyện như thế, hão huyền, vớ vẩn, linh tinh. Nhưng mà mắt thấy tai nghe thì được tận mắt chứng kiến, được tận mắt đó, tận tai nghe mắt thấy, chúng ta mới thấy rằng có nhiều những cái chuyện nó ngoài cái sức tưởng tượng, ngoài cái kiến văn giác chi, sự hiểu biết của người phàm phu chúng ta, các quý vị. Cho nên sống ở trên đời chúng ta, cái gì thầy thì thường khuyên chúng ta thì thôi, chúng ta là phàm phu người trần mắt thịt, thì chúng ta cứ theo các cụ ngày xưa dạy, có thờ có thiêng có kiêng có lành, không thờ không kính thì thôi, mà đã thờ đã kính thì phải cho nó gì thật tâm, thành tâm, chân thành vậy. Cho nên cúng lễ gì thì chúng ta cứ để cho nó hết tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ, mà chưa hết thì ít nhất cũng phải được 3/4 trở đi. Ý là gì? Chúng ta có mời khách đến ăn cơm thì cũng phải để cho họ ăn cơm xong, hoặc là họ chưa cầm tăm xỉa răng, thấy họ cầm tăm xỉa răng có nghĩa là họ ăn gì, ăn xong rồi, mọi người đều cầm tăm xỉa răng thì có thể xong rồi, thì chúng ta dọn thì không nói gì. Nhưng mà thấy họ chưa cầm tăm xỉa răng, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải nhìn thấy trong tất cả mâm cơm 5-6 người đó, trong bát của mọi người không còn ai còn thức ăn nữa, mọi người ngồi đang ngồi nói chuyện với nhau thôi, thì chúng ta mới lên xin phép dọn thì cũng không ai trách. Đấy, đại khái nó như thế. Trong cuộc sống đời thường chúng ta như vậy thì chúng ta áp dụng và chúng ta thấy cái việc vấn đề tâm linh tín ngưỡng, chúng ta không dùng mắt thấy, không dùng tai để nghe trực tiếp được, thì chúng ta cứ đem cái pháp của thế gian, lịch sự của thế gian vào chúng ta áp dụng để chúng ta thờ cúng như thầy vừa nói và đang giải thích đó. Cứ có thờ có thiêng có kiêng có lành, ít nhất thì cũng cho thắp hết 3/4 cái tuần hương kia thì chúng ta mới hạ lễ, hoặc không thì cứ phải để cho xong hết đó thì mới hạ lễ là gì, là đúng nhất, hợp nhất, coi như là gì, coi như là các cụ đã chứng xong rồi thì con cháu xin dọn để thụ lộc hoặc là để làm đi làm việc khác, vân vân. Đấy, đây là cái nói về Phật, qua câu hỏi Phật tử hỏi về cúng công táo vân vân gì đó, cái cách cúng đó thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng nắm được, vì mấy ngày nữa là đến ngày cúng công táo rồi.